Đức Phật cứ loay hoay với cái cõi này. À, cái cõi này là cái áp lực chính là nó của cái phước hữu lậu, tức là tất cả những cái năng lực công đức nhưng mà nó thuộc về tham, thuộc về sân hận, thuộc về si mê. Thành ra vì vậy mà phải lận đận gì trên cõi này, mà lúc nào cũng như là người tạ người nhờ, tại vì Phật gốc đâu phải tham sân si, mà cõi này là kết quả của tham sân si. Thành ra Phật lúc nào cũng như là ta ở tạm để ta cứu độ chúng sinh, ta ở tạm. Thế là cõi thật của Phật ở đâu? Rồi một phần nữa, nếu mình hiểu rõ là tất cả mọi cõi nó do nghiệp lực mà sinh ra, thành ra mỗi một cái thế giới nó đâu có phải là không tạo ra được. Bằng chứng như là mình có đâu, là mình chưa có trí huệ để mình biết rõ là cái gì tạo ra thế giới này. Trong đạo Phật nói là doanh nghiệp mà tạo ra, nhưng mà bằng chứng là nó có đây là nó phải có cái tạo ra. Thành ra vì vậy nó đã có cái để tạo ra được, thì cớ gì nó không tạo ra được cái khác nữa. Thì bây giờ trong đạo Phật cho mình thấy rõ là nghiệp nó tạo ra, thì nghiệp như thế nào là nghiệp là nhân, thì nó tạo ra quả như thế đấy. Thế tại sao bây giờ Đức Phật có những cái nghiệp tốt như vậy không tạo ra một cái thế giới tốt đi, mà tại sao Đức Phật không tạo ra một cái nhân duyên tốt để cứu độ chúng sinh, mà khi Đức Phật có từ bi tâm nữa? Thế cho nên cái vấn đề trong Đại Thừa Phật giáo, tịnh độ không thể không có được. Nếu tịnh độ không có là chứng tỏ Đức Phật không có từ bi đúng nghĩa, mà trí huệ không đúng nữa ở đâu ra? Trí huệ mà thấy rõ là mình có thể làm được chuyện đó là cái trí huệ thấy nó là nhân duyên hết. Thành ra chính vì vậy mà cớ gì mà Đức Phật phải đi thực hành lục độ ba la mật, bố thí cho đến mắt tai mũi lưỡi của mình cũng đang ra bố thí cho người ta, người nào xin câu là cho, có thể tự móc mắt cho người nào. Tại cớ thì phải làm cái chuyện như vậy mà qua ba a tăng kỳ kiếp, tức là bao nhiêu kiếp hy sinh thân mạng cho mọi người để làm cái gì? Hy thì để rốt cuộc ấy, thì để có thành tựu một cái kết quả là mình là người khất sĩ đi khất thực, rồi tạo nên một cái tôn giáo trong cái đời sống này mà Đức Phật đã nói là tất cả đều vô thường. Đức Phật mất công gì như vậy? Trong khi tất cả những nhà ngoại đạo khác ấy, họ có tu bố thí là ba la mật mới lại lục độ ba la mật như Đức Phật không, mà họ cũng tạo nên những cái uy tín lớn trong cái thế giới này được. Đức Phật khổ công như vậy làm chi vậy? Nếu là chỉ để làm giáo chủ của một tôn giáo, không cần phải tạo cái công đức nhiều quá nhiều như vậy, nó như là nó thừa dư ấy. Thành ra phải hiểu là những công đức đó của Đức Phật nó phải có một cái thế giới báo ứng nhân quả, nó phải có cái quả của nó chứ, thì thế giới đó chính là tịnh độ. Thành ra nếu mình hiểu vậy thì mình tìm cách. Vấn đề ở đây nữa là trong cái câu hỏi số 6 này là vấn đề chính là vấn đề tự lực ấy. Tại vì một khi mà cái người đặt cái câu hỏi này nói là tôi là người cụ phược, tức là người cụ là đầy đủ phược, là những cái trói buộc tham sân si á, đầy đủ hết những cái tham sân si phàm phu, thì nếu sinh về cực lạc, phiền não ác kiến nó thường nổi lên, làm sao thì tôi được cái địa vị bất hối? Thì bởi vì khi cái người đặt câu hỏi đó, người đó cho cái tự của mình nó có, cái tự của mình, cái phiền não của mình nó không do nhân duyên, tự mình là phiền não, tự mình là ác kiến, người đó nghĩ như vậy. Thành ra người đó, và thành ra nếu bây giờ mình có sinh về, mình có sinh về đâu đi chăng nữa thì mình vẫn là mình, người đó nghĩ như thế. Nhưng mà nội bây giờ mình, nếu mình là người Phật tử, mình tin vấn đề luân hồi, thành ra đừng đặt câu hỏi luân hồi ở đây, mà mình tin đó, thì khi mình tin luân hồi như vậy thì mình biết rằng là kiếp sau mình sẽ sinh ra nữa. Nếu bây giờ mình cho mình là cái gì có thật, mà mình tin luân hồi, mình biết kiếp sau mình có thể sinh là bất cứ cái gì, mà mình cho nếu mình sinh ra mình vẫn là như thế, thì làm sao nó có luân hồi được? Tại vì luân hồi không phải nó chỉ có nghĩa là sinh ra tái sinh, mà luân hồi nó có nghĩa là biến chuyển nữa. Mình có thể sinh ra là một kết quả khác. Ví dụ tôi kiếp này là người Việt, kiếp sau tôi có thể là người khác. Nếu bây giờ cái tôi của tôi nó không biến chuyển á, thì kiếp sau làm sao tôi là người khác được? Thế thì luân hồi nó không có. Rồi nó lại có thể là loài này loài khác. Ý là tôi làm ác, cái kiếp sau tôi có thể sinh là một con vật. Và nếu như cái tôi nó vẫn cứ là cái tôi như thế, làm sao tôi thành con vật được? Thì ra mỗi mình là người Phật tử, mình đã chấp nhận cái luân hồi á, thì mình thấy ngay cái câu hỏi này nó tức cười. Câu hỏi này nó nghĩ là nó sinh rồi đâu, nó sinh đi bất cứ chỗ nào nó vẫn là nó à. Nó nghĩ như vậy là chặt. Mình nhớ là một khi á, mà bây giờ mình chỉ đổi thành một người khác thôi á, là hoàn toàn nhân duyên khác hết. Hoàn toàn khác hết. Mình sinh là người Pháp một cái là lúc bây giờ mình chỉ thấy là Pháp hết, cái gì Pháp hết. Từ cái thưởng thức của mình, từ cái nhận định của mình, từ cái cảm thọ của mình. Tại vì mình đã rớt vào một cái nhân duyên khác. Và cái nhân duyên đó, nó thành quả. Nó thành một cái khác hẳn. Mình nói chính vì vậy, bây giờ mình mai mốt mình rời ngôi chùa Khánh Anh này á, về cái đất mới. Nó vẫn có cái tên là chùa Khánh Anh. Nhưng mà quý vị sẽ thấy nó không còn cái gì ở đây hết. Không lẽ giờ mình rời về chỗ mới mà ôi, mình vẫn nghĩ cái bếp nó vẫn vậy. Đi lên cầu thang nó vẫn chật. Rồi đến những cái mùa lễ gì nó vẫn đông đúc vậy. Nó không phải như vậy nữa. Tại vì nhân duyên nó khác rồi. Thành ra vì vậy cho mình hiểu như thế, cho nên nói cái chuyện là ác kiến, cái phiền não nó khởi lên. Nhân duyên ở đâu để cho nó khởi? Đó điều thứ nhất. Có nhiều vị bảo là tại vì ngài Đạo Xước, tức là một vị tổ của Tịnh Độ Tông, một vị tổ lớn của Tịnh Độ Tông, ngài nói là mình có thể ngài Thiện Đạo, ngài bảo mình có thể bái nghiệp mà vãng sinh. Ngài Thiện Đạo là đệ tử của ngài Đạo Xước. Tức là khi người ta nghe cái chữ đái nghiệp, đái là mang, nghiệp là cái nghiệp của mình để mà sinh được cực lạc. Khi người ta nghe cái chữ đái nghiệp vãng sinh ấy, thì người ta nghĩ là mình sinh về cõi kia y hệt, mình vẫn là cái tên ở cái cõi này. Nhưng mà cái đái nghiệp vãng sinh ở đây nó có nghĩa là mình mang cái nghiệp bất tịnh của mình nhưng mà mình có thể sinh được. Chứ nó không phải là mình mang cái nghiệp này về cõi đó được. Cái nghiệp này nó đâu có thật. Nó ở cõi này thì nó có hoài à. Nó ở trong cái nhân duyên này ra nó có hoài. À, nó rời khỏi cái nhân duyên này đi, nó vào cái nhân duyên khác là nó khác. Thành ra cái chuyện về cõi kia rồi nó đâu còn nghiệp cõi này nữa. Nó bây giờ vẫn là một con người mình thôi, mà tôi gặp có nhiều vị có thể nói hồi xưa bên Việt Nam khác. Rồi nhân bây giờ mình qua bên xứ này thấy mình khác hẳn. Như vậy. Mình có thể thấy như vậy. Nội mà mới mình chưa có thay đổi nghiệp á, chưa có bỏ cái thân này đi, bỏ cái nghiệp này đi để chuyển sang cái nghiệp mới á, chuyển nhân duyên mới á, mới chỉ có cái bên ngoài thôi đó, thấy mình cũng khác à, thấy mình cũng thay đổi biết bao nhiêu cái, kể cả vấn đề gọi là ý kiến nhận định nữa. Hồi xưa mà ở Việt Nam mình mà con cái nó hơi như vậy một tí là la mắng đủ thứ gì. Bây giờ qua bên này nó quá trời quá đất rồi, cũng thấy bình thường như thường. Bao nhiêu ý kiến của mình nó cũng đổi hết. Gặp nhân duyên mới, hoàn cảnh mới, nhưng mình cũng đổi hết. Rồi nhiều khi nói rất rộng rãi, nói ra rất rộng rãi. Bên này như vậy thì ra cũng thấy cái gì là vấn đề hết, không thấy cái gì phiền nhiễu gì hết. Đó là cho mình thấy nội mà sơ sơ cái cảnh bên ngoài nó đổi, mình cũng thấy những cái ý kiến, cái nhìn, những cái nhận định, cái gì của mình đã đổi. Nên cứ có một cái điều chắc chắn, một điều là mấy thầy mà mới từ Việt Nam qua là chán đời. Bởi vì cũng như gặp cái gì nhân duyên nó hoàn toàn khác lạ. Mà cứ bảo đảm từ năm trở lên á, năm rưỡi gì ấy, khác, bắt đầu chấp nhận hết. Và khi chấp nhận rồi ấy, thì bắt đầu thấy là không. Thứ nhất mới đầu qua thì mình thấy nó dở, nó kỳ. Cái nhân duyên mới của mình, cái văn hóa mới nó dở, nó kỳ. Và thấy nó dở ghê lắm. Thấy nó có thể nói là địa ngục nữa. Nhưng mà từ từ ra lâu năm lâu tháng thấy không, nó đâu phải địa ngục. Nhiều khi nó sống không giống mình, nhưng mà chưa chắc là nó xuống địa ngục. Thành ra chính ở những chỗ đó cho mình thấy vấn đề nhân duyên rất quan trọng. Và không phải là bây giờ mình đang ở trong cái nhân duyên này mình là cái gì ấy, thì mình sẽ là cái đó vĩnh viễn đâu. Thế ra mình hiểu vậy. Nhất là một khi mình đã chuyển từ cái thân này sang một thân khác, nó trải qua cái sự chết, nó chấm dứt cái nhân duyên cũ và nó chuyển hẳn cái nhân duyên mới. Và cái năng lực nhân đó, tức là năng lực nghiệp mà đẩy mình đi sinh cực lạc thế giới, cái phút lâm chung của mình là cái lòng tin, đó là tín lực. Nó không phải là cái lực phiền não, không phải là lực của tham sân si. Thì cớ gì mà mình bảo mình sinh lên cái cõi đó mình lại còn tham sân si phiền não để khởi lên? Đó là tất cả mọi cái căn bản mà mình cần thấy. Có một câu nữa là vượt trên ba cõi. Thì cực lạc thế giới này, cái chỗ này thì nó thuộc về Phật Pháp, nhưng mà tôi chỉ nói sơ lược qua. Trong Phật Pháp, nhất là Phật Pháp bên Tiểu Thừa thì không có tin có tịnh độ. Và chỉ tin rằng là có ba cõi, tức là cõi dục, là cõi con người mình thuộc về cõi dục, cõi sắc là của những người tu thiền, tứ thiền, và cõi vô sắc là của những người tu các không định. Thì muốn đạt được thiền á, tức là muốn đạt được cõi sắc á, thì phải vượt qua dục. Bởi vì nếu mình còn vướng vào dục á, thì mình sẽ bị giữ lại ở trong cái cõi dục này. Thành ra phải vượt qua dục. Thành ra những người tu thiền á, người ta hay chỉ giới. Vì thiền để làm gì vậy? Thiền là để vượt qua, cái thiền là một cái phương pháp để vượt qua cái dục tâm của mình. Thành ra những người tu thiền phải chỉ giới. Những cái gì đừng có lạ ha. Chắc chắn người tu thiền nào cũng vậy. Và tu thiền á, là phải buông cái thế giới này ra, bởi vì thế giới nó thuộc cõi dục. Thế cho nên những cái tu thiền mà lạc á, tu thiền mà lệch lạc á, là tu thiền để mà tìm cái lợi dưỡng ở trong cõi này. Thế là tu thiền xong mà xưng ta là bề này, bề kia, bề nọ á, là những cái tu thiền mới lại mà tu thiền xong rồi có năng lực chữa bệnh hay làm này nọ. Tất cả những cái đó là những cái lệch lạc. Bởi vì cái bản chất của thiền á, là để đưa mình lên cao, để thoát đi khỏi cái thế giới dục này. Từ những người tu thiền như vậy á, thì họ sẽ có bốn cái cấp bậc gọi là tứ thiền. Nhưng để đi vào trong bốn cái cõi thiền đó thì nó sẽ sinh vào các cõi trời gọi là trời sắc, cõi sắc thôi. Sở dĩ gọi là sắc đó là bởi vì nó còn có cái hiện tướng, tức là mình còn mang một cái sắc tướng. Để nó đối lại với cái cõi trên nữa là cõi vô sắc, tức là nó không có sắc tướng nữa. Và nó đối lại với cái cõi rưỡi là cái cõi mà còn hình sắc nhưng mà còn dục tâm. Thành ra có thể nói cõi sắc là một cái cõi cõi vật còn có vật chất nhưng mà nó rất vi tế, nó chỉ có hình ảnh thôi. Tức là mình vẫn còn có mắt mũi tai lưỡi đại khái vẫn vậy, nhưng mà hầu như là nó không có cái, nó không có những cái phiền nhiễu của dục tâm, nó thanh tịnh lắm. Và cái hình tướng của mình nó có thể tỏa ra ánh sáng nhờ cái sự thanh tịnh đó. Và trên cõi sắc á, bởi vì người ta lìa khỏi dục rồi, thành ra nhiều khi còn các căn mắt tai mũi lưỡi nhưng mà người ta không có cần sử dụng đấy. Bởi vì khi mình phải sử dụng cái mắt của mình á, là bởi vì mình muốn thấy một cái gì, cái muốn nó là cái dục. Tại vì bao giờ cái muốn thấy là thấy cái đẹp, cái mình thích, là mình đi tìm cái mình thích. Khi mình có cái tai là để mình nghe, mà nghe là thì mình phải nghe cái gì mình thích. Tại vì bằng chứng là thấy cái gì không thích thôi là mình chê, là mình có ý kiến liền. Cái gì thích là mình ca ngợi liền. Cả mũi, cả lưỡi và thân của mình cũng như vậy. Nói cho nên người cõi sắc ấy, người ta có, còn có cái đó nhưng mà nhiều khi không sử dụng đấy. Và bởi vì cái tâm muốn của người ta hết, thành ra người ta không cần đến một cái cảnh giới ở bên ngoài. Người ta đâu có cái thích màu sắc, người ta đâu có thích những cái ảnh đẹp, thành ra người ta không cần phải có một cái thế giới bên ngoài. Trái lại những người tu thiền như vậy, người ta đi vào bên trong để người ta tìm cái năng lực an lạc của tâm thức ấy. Thành ra những người đó người ta đi về phương diện tinh thần, tức là đi về phương diện tâm. Người ta buông cái thân xác ra, tức là người ta muốn buông cái phần vật chất nặng nề ra. Cái phần thân vật chất nặng nề này có chỉ để hưởng thôi, tức là để làm dục thôi. Thì như vậy là những người đó họ tu như thế thì họ nhập vào cõi sắc. Và nếu mà khi vào cõi sắc rồi đó, những người đó người ta vẫn cảm thấy như là nếu mà mình còn có hình tướng thì hình như nó vẫn còn là còn có động. và họ muốn tìm cái sự an tĩnh ở bên trong một cái cách tuyệt đối đó, thì họ muốn là nó không có thân tướng nữa. Thành ra họ bắt đầu họ dùng tâm thức họ khởi tưởng, tức là họ tu bằng tưởng, họ tưởng lên và họ đem cái năng lực của tâm họ trụ vào cái hình, cái đối tượng họ tưởng lên, họ tưởng là hư không bao la, nó không có một cái gì hết, cái sự cái hiện hữu nó chỉ là một cái khoảng không, ngoài đó nó không có cái gì hết, kể cả thân mình lẫn cảnh giới xung quanh. Thì cứ như vậy họ tiếp tục họ đi, họ sẽ vào bốn cái tầng bậc của định. Cái định đó là định không. Thì bốn tầng bậc của định như thế nó sẽ đưa họ vào bốn cái cảnh trời như vậy. Và Đức Phật trước khi mà tu khổ hạnh á, Đức Phật đã từng tu hai cái định cao nhất, một cái là phi tưởng phi tưởng xứ, một cái là vô sở hữu xứ. Cái phi tưởng xứ là cao nhất của bốn cái định không định đó. Và Đức Phật đã đắc hai cái định đó, nhưng Đức Phật nói là nó không đúng là đạo, nó vẫn còn luân hồi. Thế thì bây giờ mới cho mình thấy cái phần ngoài cái phần đó ra thì nó đi đến Niết Bàn. Thế cho nên các giáo lý của bên tiểu thừa đó, họ nói ngoài ba cõi đó không có một cái cõi gì nữa hết. Trong khi mình tôi luyện tất cả những cái gì nhân duyên mà nó có nơi mình, cái phần vật chất của mình, nếu mà mình đem nó ra mình sử dụng á, thì nó thành cõi dục. Nếu mà mình thích vật chất mà mình muốn được hưởng cái thích bằng qua cái vật chất như vậy thì nó ra cõi dục. Trong cõi dục đó nó có thiện có ác, thành ra nó có các cõi trời của thiện và nó có ba cõi ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Và có một cái cõi lưng chừng nửa thiện nửa ác là cõi con người của mình. Nhưng tất cả những cái đó nó đều bị lệ thuộc vừa tinh thần vừa vật chất, nhưng mà cái phần vật chất của nó chủ, cái tinh thần của nó chỉ đặt nặng cái vấn đề thiện và ác thôi. Tức là nếu mà mình có cái tâm tốt, mình vẫn mang cái vật chất này, mình vẫn sống trong cái vật chất này, thì là mình sẽ được cái kết quả tốt, nó cần cái đó thôi. Thì những người đó là cõi dục. Nếu bây giờ mình bảo cái trong mình nó còn có cái phần tâm thức, và mình nỗ lực mình tìm tòi những cái lợi ích của tâm thức á, thì nó thành thiền và nó thành định. Thì đi đến cuối cùng hết là cái phi tưởng xứ là cái tâm của mình á, nó không phải là tâm nữa, bởi vì nó không có cảnh, không có căn, không có thân, mà không có thế giới đối với bên ngoài nữa, nhưng mà cũng không phải là không có tâm. Thì lúc đó kêu là phi tưởng. Phi là không phải, tưởng là thuộc về tâm, mà cũng phi tưởng, tức là không phải là tâm. Thì đến cái trạng thái đó là hết cách rồi, không còn cách nào nữa. Thì đối với Đức Phật đó là đến đó còn một cách cuối cùng nữa, diệt hết, gọi là Niết Bàn, diệt hết. Thì lúc đó coi như đối với lại cái Phật pháp của bên tiểu thừa, cái lý tưởng á thì họ nghĩ là mình đi đến Niết Bàn là cứu cánh, chứ không lấy ba cái cõi luân hồi là cứu cánh. Dù là tu thiện, dù là tu thiền, dù là tu định, cũng không lấy ba cái đó làm cứu cánh, mà lấy cái Niết Bàn làm cứu cánh. Thành ra trong giáo lý của tiểu thừa không có nói về tịnh độ, tức là các cõi Phật. Vậy vì thế cho nên một khi mà mình là Phật tử Đại Thừa mà mình muốn theo giáo lý của Đại Thừa, mình cần phải hiểu như vậy. Nếu mình không hiểu rõ, người Phật tử của mình sẽ bị lẫn lộn và mình thấy mâu thuẫn nhiều cái. Bởi vì giáo lý của Phật giáo gồm có Tiểu Thừa và Đại Thừa. Tiểu Thừa dứt khoát là như vậy. Tiểu Thừa dứt khoát là lý tưởng là Niết Bàn, không có tái sinh, có luân hồi nữa, cái đó là giải thoát. Dù có thiền, có định gì chăng nữa đi nữa mà không có Niết Bàn thì cũng luân hồi như thường. Thành ra vì vậy lý tưởng là Niết Bàn. Trong khi bên Đại Thừa thì lý tưởng là thành Phật và độ chúng sinh. Mà ngoài ra tại sao phải thành Phật? Đối với bên Tiểu Thừa thì Phật cũng phải nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn là trên hết, trên cả Phật nữa. Nhưng mà đối với Đại Thừa Phật giáo thì Phật á trên Niết Bàn, vì thành Phật để độ chúng sinh. Ngoài ra đi nữa, Phật có tịnh độ, tức là có cõi Phật, cái cõi đó nó thay thế cho Niết Bàn. cõi đó nó vẫn có thân, vẫn có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thân của mình. Tức là các căn cõi đó nó vẫn có hình sắc ở xung quanh, có sắc, có âm thanh, có mùi, có hương, có vị. Nhưng mà nó không phải là ba cái cõi. Nó không thuộc vào cõi dục, nó không thuộc vào cõi thường, cõi sắc, nó cũng không thuộc vào cõi định, là cõi vô sắc. Thành ra vấn đề mà tức độ là không phải là cái vấn đề mà mình nghĩ là dễ hiểu đâu. Nếu mà mình là một người Phật tử mà gọi là học Phật học á, thì nó sẽ có vấn đề như vậy. Là tại vì sao mà vẫn có sắc, vẫn có căn thân mà không có dục. Mình phải hiểu như vậy. Là tại vì sao mà vẫn có sắc, vẫn có căn thân mà lại có thiền, có định. Tại vì thiền định đó là nó phải loại cái đó đi, thiền định là để vượt qua cái dục. Thành ra tất cả những cái vấn đề như vậy á, cái người mà hiểu rõ tịnh độ á, thì người đó sẽ thấy rõ cái trí huệ tính không là một của chư Phật, cái từ bi là thứ nhì, cái thứ ba nữa là cái nhân quả. Cái nhân quả mà được nhìn ở trong các pháp giáo lý của tiểu thừa đó, không có nói một cách trọn vẹn, thì nói nhân quả trên phương diện cá nhân một con người và trong cái vòng luân hồi ba cõi, chứ không nói cái nhân quả của cái nghiệp thanh tịnh, những cái nghiệp nhân thanh tịnh và những cái quả thanh tịnh nó vượt ra khỏi ba cõi. Thành ra đối với lại Đại thừa Phật giáo ấy, thì cái đó là một cái không đầy đủ trong cái giáo lý của tiểu thừa. Cho nên mình người Phật tử của Đại thừa ấy, thì mình có cái lòng tin như vậy. Tịnh độ của ngài. Không, tịnh độ là mỗi vị Phật có một tịnh độ của mình. Tịnh độ của A Di Đà là kêu là cực lạc. Thành ra có thể nói các vị tổ, thí dụ ngài Trí Giả, ngài Trí Giả là ngài tu theo Đại thừa, ngài Trí Giả là vị tổ thứ ba của Thiên Thai Tông, ngài Trí Giả này trì tụng Pháp Hoa và hoằng bá kinh Pháp Hoa, thì người ta nói ngài Trí Giả này á, là khi mà ngài tụng Pháp Hoa là ngài nhập vào Pháp Hoa Tam Muội, trong lúc ngài tụng kinh Pháp Hoa. Thì khi nhập vào Pháp Hoa Tam Muội thì ngài Trí Giả thấy mình đang ở trong hội Pháp Hoa, đang ở trên núi Linh Sơn ở trong hội Pháp Hoa, và thấy Đức Phật Thích Ca đang còn thuyết kinh Pháp Hoa. Tức là thay vì lúc đó ngài thấy là ngài ngồi trước tượng Phật, ngài ngồi bên chuông mõ đang tụng kinh, thì ngài thấy ngài ở trong hội Pháp Hoa luôn chứ không thấy nó. Ta kêu là lúc đó là tâm của ngài nhập vào Pháp Hoa Tam Muội. Cái đó không đúng, đúng ra là cái đó tâm nó nhập, tâm nhập định mà không phải là đang lúc thiền. Kêu là Tam Muội thì ngài thấy như vậy. Cũng như là tổ Tịnh Độ Tông là ngài Huệ Viễn. Ngài Huệ Viễn là hành cái ban châu Tam Muội đó, thực hành cái ban châu Tam Muội, tức là chỉ đi, không có ngồi, không có nằm, đi cứ đứng thôi, niệm Phật. Niệm Phật mà không ngồi niệm, không nằm niệm, mà chỉ đi cứ đứng. Khi ngài hành cái pháp môn ban châu Tam Muội đó, đi cũng như đi kinh hành niệm Phật, thì ngài cũng nhập vào cái niệm Phật Tam Muội, và ngài thấy A Di Đà Phật hiện ra. Và khi ngài thấy A Di Đà Phật hiện ra thì ngài thấy hết cảnh giới của tất cả chư Phật nó đồng lúc. Tức là trong, tại vì trong cái kinh ban châu Tam Muội nói là thấy một Phật, khi mà mình thấy A Di Đà Phật hiện ra mình sẽ thấy tất cả các Phật khác, bởi vì thấy một Phật là thấy tất cả Phật. Thành ra đó là những cái hành của các vị khác mà trong cái tín ngưỡng về tịnh độ người ta thực hành như vậy. Các vị tổ hồi xưa người ta họ tu rất là chăm chỉ và rất là tinh cần, nhất là trên núi tách biệt, thành ra cái năng lực tu hành nó dễ cảm thông với năng lực của chư Phật, nhưng mà dễ có thể ngay trong cái hiện kiếp của mình, trong cái hiện thân, cái thân hiện tại của mình mà mình có thể thấy được cảnh giới Phật. Thì những điều như vậy thì mình biết là phải tu ghê lắm, tu nhiều lắm. Thì cho mình thấy vấn đề là cực lạc thế giới là không phải là thuộc về ba cõi. Thế cho nên trong cái lòng tin về tịnh độ, người ta bảo là để thoát khỏi cái ba cõi này mà mình chưa đủ sức để nhập niết bàn thì mình nên sinh về tịnh độ của chư Phật, sinh về cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Thì sinh về đó là coi như mình vượt ra khỏi ba cõi. Thì ra nếu cái gì mà coi những gì về tịnh độ mà nghe nói cái câu là vượt khỏi ba cõi có nghĩa là như vậy. Thành ra cái cực lạc thế giới này nó bình đẳng, nó bằng với lại cái niết bàn bên tiểu thừa. Tại vì niết bàn nó là chấm dứt luân hồi trong ba cõi. Thì sinh về tịnh độ này cũng như vậy. Bây giờ đến câu hỏi số 7. Câu hỏi này là một câu hỏi cũng khá sôi nổi ở trong giới học Phật. Di Lặc Bồ Tát là bậc nhất sinh bổ xứ. Nhất sinh là một đời nữa, bổ xứ là bổ nhiệm vào cái chỗ. Tức là Ngài chỉ còn một đời nữa là bổ nhiệm vào cái chức vụ Phật, tức là một đời nữa thành Phật, gọi là nhất sinh bổ xứ. Hiện ở cung trời Đâu Xuất, hiện giờ Ngài đang ở cung trời Đâu Xuất, Ngài sẽ cưới vị Đức Thích Ca mà thành Phật trong tương lai. Thế tưởng chúng ta nên tu thượng phẩm thập thiện, cầu sinh về nơi đó để được diện kiến Ngài. Đợi đến khi Bồ Tát giáng thế thành Phật, ta cũng theo Ngài mà hạ sinh. Trong ba hội Long Hoa tất sẽ được chứng thắng quả. Thế thì cần chi phải cầu sinh về Tây Phương tịnh độ? Câu thứ bảy này là nói bây giờ có hai cái tịnh độ mà có nhân duyên với chúng sinh ta bà của mình. Một nó là cực lạc thế giới, hai là Đâu Xuất tịnh độ. Đâu Xuất tịnh độ là như thế nào? Tất cả những vị Phật mà thành Phật ở cõi này á, như Thích Ca Mâu Ni Phật, trước khi mà giáng sinh xuống để thành Phật á, thì đều trụ ở cung trời Đâu Xuất. Cung trời Đâu Xuất ở đâu? Cung trời Đâu Xuất là một trong sáu cái cung trời của cõi dục. Như nãy mình biết là có ba cõi. Thì cõi dục á, nó gồm có địa ngục, là quỷ, súc sinh, người và trời. Thì trời đó gồm có sáu cõi, tức là trời Tam Thập Tam Thiên, rồi đến trời Đao Lợi của Đế Thích ấy. Đế Thích là vị vua trời mà chuyên môn thử thách các vị Bồ Tát ấy. Rồi đến Ma, trên trời Dạ Ma là trời Đâu Xuất, trên trời Đâu Xuất Lạc Biến Hóa Thiên. Ở trên trời Lạc Biến Hóa Thiên thì trời thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Tha Hóa Tự Tại Thiên là Ma Ba Tuần ở đó. Đó là cung trời đó là có Ma Ba Tuần ở. Và Ma Ba Tuần tức là cái ma vương mà phá Đức Phật trước khi Phật thành đạo á. Thì trong sáu cõi trời đó thì cung trời Đâu Xuất nó là ở giữa, thành ra coi như trung đạo đó. Cung trời Đâu Xuất lại có cái tên là trời Chi Túc, tức là bảo là các vị thiên ở cõi trời thì ham hưởng dục lắm, nhưng mà các vị thiên ở cõi trời Đâu Xuất thì tương đối là biết vừa phải nhất. Và bất cứ một cái vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, tức là một vị Bồ Tát nào mà sắp sửa chuẩn bị được thành Phật trong cái cõi này thì đều sinh về đó, sinh về đó, sinh về cung trời Đâu Xuất đó và ở đó để thuyết pháp cho chư thiên nghe. Thì hiện giờ trong tương lai là Bồ Tát Di Lặc sẽ thành Phật. Bồ Tát Di Lặc sẽ có một cái kiếp sinh ra là con người, đó là cái kiếp cuối cùng. Trong kiếp đó Ngài sẽ thành Phật. Thì hiện tại Ngài trụ ở cung trời Đâu Xuất đang thuyết pháp. Thì tất cả những vị nào có nhiều vị tổ, nhất là về duy thức học ấy, thường là đều nguyện sinh về cung trời Đâu Xuất để gặp mà Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp. Tại vì Ngài Di Lặc hiện giờ cái pháp của Ngài giảng là pháp duy thức. Thì chính đó nó mới có nhiều cái câu chuyện. Mình thường có cái chuyện Tây Du Ký á. Tây Du Ký cái đường tăng mà đi thỉnh kinh đó là Ngài Huyền Trang. Thì đó là chuyện thần thoại nhưng mà nó dựa trên sự thật. Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh ở bên Ấn Độ. Thì Ngài Huyền Trang đó cũng là một đệ tử Duy Thức Học. Ngài Huyền Trang đó cũng phát huy và cũng nguyện sinh ở cung trời Đấu Xuất. Thế thì có nhiều người nó nói là theo như cái tín ngưỡng mà sinh cung trời Đấu Xuất đó, tức là mình sinh rồi đó mình nghe Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp, rồi sau này ngài hạ sinh xuống cõi này để thành Phật, mình sinh theo để hỗ trợ, để trợ duyên cho ngài và để tu hành, ngài sẽ thành đạo và mình cũng được thành đạo. Đấy, khi ngài sinh xuống này ngài sẽ thuyết pháp ba hội thành đạo ở gốc cây Long Hoa, nên thường gọi Long Hoa Hội. Thì tại sao mình cũng sinh như vậy, mình sinh về Cực Lạc làm gì? Đó, câu hỏi là như vậy. Thì đây câu trả lời của trí giả đại sư: cầu về Đâu Xuất cũng có thể là gọi là nghe đạo thấy Phật, nó giống như cầu về Tây Phương, nhưng nếu xét kỹ lại trong ấy có sự hơn kém rất xa. Xin kể ra hai việc để luận bàn. Việc thứ nhất, tức là ngài cho là sinh về Đâu Xuất nó vẫn kém xa sinh về Cực Lạc thế giới. Thứ nhất là dù chúng ta có tu thập thiện chưa chắc đã được sinh về Đâu Xuất. Vì kinh Di Lặc thượng sinh, chánh kinh nói được là Bồ Tát Di Lặc có hai kinh chính yếu, một kinh là thượng sinh, một kinh là hạ sinh. Thượng sinh tức là sinh lên trời Đâu Xuất, mà kinh hạ sinh là sinh trở xuống cõi này. Bây giờ trong kinh thượng sinh á, có nói là hành giả phải tu các môn tam muội, đi sâu vào chánh định mới được sinh lên nội viện thiên cung. Tại vì trên cung trời Đâu Xuất nó chia rằng hai viện, ngài Di Lặc là trụ ở nội viện, ở bên trong thiết pháp, bên ngoài là ngoại viện của chư thiên. Bây giờ trong kinh nó nói mà phải tu các môn tam muội mà đi sâu vào chánh định mới được sinh lên nội viện thiên cung. Thì xét qua phương diện ấy ta thấy Di Lặc Bồ Tát không có phương tiện tiếp dẫn, đâu có bằng sức bổn nguyện cùng với lại sức quang minh của Đức A Di Đà có năng lực nhiếp thủ và tế độ chúng sinh niệm Phật. Lại khi Đức Thích Ca nói về nghĩa phương tiện tiếp dẫn trong cửu phẩm giáo môn, cửu phẩm tức là chín phẩm hoa sen để tiếp dẫn chúng sinh ấy, sinh về Cực Lạc thế giới, ngài đã ân cần khuyên chúng sinh nên về Cực Lạc. Phương tiện này rất giản dị, hành giả chỉ cần niệm Phật A Di Đà, cơ cảm hợp nhau liền được vãng sinh. Như ở thế gian chiêu mộ người, nếu kẻ nào muốn gia nhập thì cơ hội hợp nhau liền thành sự việc. Thì theo cái câu nói ở đây cho thấy là ở đây trí giả đại sư cũng cho là dễ, sinh về Cực Lạc thế giới dễ, sinh về Đâu Xuất khó. Thành ra cái quyển này lúc mới vào tôi mới nói là có nhiều người họ cho là quyển này có thể không phải của trí giả đại sư. Nhưng mà khi mà muốn cho người ta nghĩ như vậy, có thể đời sau này thấy là ở đây nói nhiều cái và gọi là hoằng hóa tịnh độ, và có thể nó xuất phát ở trong Thiên Thai Tông mà ra, nên lắm lúc họ cho đó là trí giả đại sư, họ nghĩ như vậy. Thì cái vấn đề thứ nhất là sinh Đâu Xuất tịnh độ khó, sinh Cực Lạc thế giới dễ, là lấy cái bằng chứng là trong kinh thượng sinh á, Di Lặc thượng sinh thì có nói là mình phải tu tam muội, đi sâu vào chánh định mới được sinh vào nội viện thiên cung. Còn vấn đề thứ hai, ở Đâu Xuất thiên cung dù sao cũng ở trong dục giới nên kẻ thối vị rất nhiều, nơi ấy chim nước rừng cây gió âm nhạc không phát ra tiếng pháp, có thể khiến chúng sinh phục diệt phiền não, nhớ nghĩ tam bảo, phát tâm bồ đề như ở Cực Lạc thế giới. Trái lại còn có những nữ nhân gây tăng thượng duyên cho tâm nhiễm trước những ngũ dục của hành giả, tức là còn có người nữ để làm một cái tăng thượng duyên, tức là một cái trợ duyên thêm cho phát sinh cái tâm nhiễm trước ngũ dục của hành giả. Mà vẻ xinh đẹp của các thiên nữ ấy lại di diệu tuyệt vời, làm cho chư thiên đắm mê, ít có vị nào tránh khỏi. Sao bằng cõi Cực Lạc, từ cây cho đến chim đều tiên lên tiên thuyết diệu pháp, gió cho thì phát ra nhạc để diễn lên bồ đề. Chúng sinh nghe rồi phiền não tiêu tan, đạo tâm tăng tiến. Cõi tịnh độ của Phật A Di Đà không có người nữ và kẻ phát tâm nhị thừa, thì thuần là những pháp lữ đại thừa thanh tịnh phiền não. Đại thừa thanh tịnh, phiền não ác nghiệp không thể phát khởi, như thế làm sao hành giả không mau chứng quả vị vô sân? Chỉ so sánh qua vài điều mà sự hơn kém đã hiển nhiên, còn chi phải nghi ngờ do dự. Và điều thứ hai là đầu xuất vẫn là cõi dục, cõi chư thiên. Thì ở trên cõi trời mà được diễn tả trong kinh, cõi trời hành thiện mới được sinh cõi trời, nhưng mà sinh để hưởng phước, chứ không có nghĩa mình sinh lên đó là bị khô khan. Chỉ có khi nào mình sinh cõi thiền thì cõi thiền cũng không có phải khô khan, nếu cõi thiền là hưởng cái an lạc của nội tâm, bởi vì cái tâm mình nó bền. Nếu mà mình trụ vào tâm mà không có bị cảnh lôi cuốn, tâm định thì nó bền hơn là cái vật chất. Thành ra những gì đó họ muốn hưởng cái an lạc mà nó không có động, cái động ít nhiều gì ấy, nó có cái tính chất phiền ở trong đó, phiền nhiệt, tức là nóng bức ở trong đó. Thành ra những gì mà tu thiền đó là họ muốn yên tĩnh và bất động để họ được hưởng cái đó lâu dài. Còn các cõi trời cõi dục thì vẫn do phước đức, phước thiện á, cái thiện của mình mà sinh về cõi đó. Bây giờ cõi là mình làm thật nhiều chuyện phước thiện thì mình sẽ sinh về cõi trời. Và khi mình sinh về cõi trời như vậy thì mình sẽ được hưởng, thấy cái gì cũng đẹp, nghe cái gì cũng hay. Và trong cái hưởng đó là nó vẫn có người nữ, tại vì nó vẫn thuộc cõi dục, thì nó vẫn có người nữ trong đó. Và những gọi là thiên nữ thì đẹp hơn cái người cõi này rất nhiều. Cái gì cũng hơn, thanh tịnh hơn, cái gì cũng đẹp hơn hết. Thế cho nên ở trên những cõi trời nó bị đắm nhiễm như vậy. Thì ra vấn đề mà tu nhất là theo con đường Niết Bàn, con đường bên tiểu thừa, là vấn đề cõi trời là kỵ nhất. Nhất là bên tiểu thừa lại có tu thiền nữa. Thành ra nếu mà không khéo á, mình không phân biệt được cái thiền nào là cái thiền hướng về Niết Bàn á, thì mình sẽ lạc vào cái thiền mà của các cõi trời. Thì các cõi trời dù rằng thiền định đi nữa, không có người nữ có gì, nhưng mà không có cảnh giới, nhưng mà nó lại ái cái an lạc của thiền, nó ái cái yên tĩnh, nó ái cái mà yên tĩnh bất động ấy. Thành ra cái ái là cái kỵ của cái Niết Bàn. Cho nên các vị mà tu thiền mà tìm Niết Bàn ở trong Phật giáo ấy, là kỵ nhất là cái ái. Cái vấn đề giải thoát là phải cắt cái gốc ái đi, cắt đứt nó đi, cái dây ái không có liên hệ bất cứ một cái cảnh bên ngoài cho đến cái cảm giác ở bên trong cũng không có ái. Thành ra vì vậy mà cái vấn đề cõi trời là các vị đó dứt khoát không có sinh. Mà có thể nói là cõi trời là để hưởng. Cho nên vì vậy mà dù là công trời đâu xuất được kêu là chi túc đi chăng nữa, nhưng mà cũng rất nguy hiểm. Thì đây là cái chỗ mà ngược lại ở cực lạc thế giới ấy, thì cái gì ấy, nó cũng có âm nhạc nhưng mà nó lại ra pháp. Trong khi âm nhạc của cõi trời đâu xuất ấy, nó vẫn là âm nhạc để mê ly, để làm cho mình bị mê say, thích thú, hân hoan, chứ nó không phải là để thấy pháp. Thành ra những cái đó là cái so sánh nó thấy. Còn nữa là cực lạc thế giới không có người nữ. Còn nữa lại cho thấy cực lạc thế giới không có thanh văn duyên giác, mà chỉ thuần đại thừa thôi. Vậy cho nên thấy là cực lạc thế giới thù thắng. Và về đó cũng không mang thân đàn bà nữa. Về hết á, ai cũng về được hết. Mới chuyển thân đi. Tại vì mục tiêu của mình á, mục tiêu bởi vậy cho nên nhiều khi tịnh độ là cầu sinh, cầu sinh cực lạc thế giới nó giản dị. Nhưng một khi mà mình đi mình học vào, mình muốn theo, mình học vào thì mình phải hiểu rõ, mình sinh về tịnh độ là để giác ngộ. Thành ra vì vậy nó phải chuyển thân. Bởi vì thực sự ra cái thân của mình là cái quả của cái nhân, của cái nghiệp. Cái nhân nghiệp mà nó có muốn, có dục á, thì nó mới có thân nam thân nữ. cái tịnh độ là mình vẫn có thân nhưng mà để giác ngộ thôi, thành ra nó chỉ thuần một thân thôi, chứ nó không có phân biệt thân nam thân nữ đâu, nó thuần một thân thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là nó còn nhiều vấn đề lắm. Mình có thể từ từ bao giờ mình nên duyên nó đến đó thì mình nói thêm. Nhưng giờ đây cho biết như vậy. Đúng như bây giờ trong này này trả lời này nói tiếp này. Đúng như sự gặp Phật Di Lặc được chứng thắng quả cũng đã chưa chắc. Như chư Đức Thích Ca còn tại thế có biết bao nhiêu chúng sinh thấy Phật mà vẫn không được chứng thánh quả. Lúc Đức Di Lặc ra đời cũng vậy, có vô số chúng sinh thấy Phật nghe Pháp xong không được chứng thánh quả. Riêng về tịnh độ của Phật A-di-đà chỉ được sinh về, quyết sẽ chứng vô sinh pháp nhẫn. Không một kẻ nào thối đọa trở lại tam giới, bị nghiệp sinh tử ràng buộc. Cái này là cái điểm mạnh mẽ nhất của Cực Lạc thế giới. Thì như lúc đầu Vô Tố đã nói trong cái câu hỏi thứ 6, thì cái cõi này nó không phải là cái môi trường để thuyết pháp, đạo trường. Nó cũng không đủ đầy đủ nhân duyên để thành đạo dễ dàng. Bởi vì gốc nó vẫn là, căn bản của nó vẫn là tham sân si. Thì Cực Lạc thế giới nó khác. Cho nên nói gì thì cái gốc của đâu xuất, cái gốc của cõi này, tại vì mà sinh lên đâu xuất rồi mình sẽ theo ngài sinh xuống cõi này, cái gốc nữa, cái gốc nó vẫn là cái gốc tham sân si, nó vẫn không được kêu là cõi Phật. Nhưng mà ở đây á, thì về sau này á, hiện giờ có một vị thầy, thì bữa nào mình có dịp thì mình sẽ coi cái quyển sách của thầy đó. Thầy đó người Trung Hoa, thầy đó bên Đài Loan á. Thì thầy đó mới bắt đầu viết và thầy đó đặt lại vấn đề. Thầy đó bảo là trong này nói không được đúng. Tức là thứ nhất nói là sinh về đâu xuất khó, không đúng. Thứ hai á, là sinh về đâu xuất á, mà không có được nghe pháp, cây gió âm nhạc, chim nước rừng gì không có phát ra tiếng pháp là cũng không đúng. Và thấy cũng lấy trong kinh ra thấy nói như vậy, mà thấy có phân biệt. Thì thầy đó cũng theo xu hướng là cái là muốn phân tích cho nó rõ ràng, thứ hai nữa là muốn cho người ta thấy là sinh đâu xuất tịnh độ rất dễ và nên sinh theo xu hướng của Thái Hư Đại Sư. Thái Hư Đại Sư là một vị cao tăng của Trung Hoa rất nổi tiếng trong cái thời mà thời loạn lạc bên Trung Quốc, khi mà nhà Thanh bắt đầu mất. Thầy Đại Sư cách mạng cải cách, thấy Phật giáo bên đó suy vi, thành ra đi cải cách, hoằng hóa Pháp, thành lập hội. Thầy Đại Sư chuyên về di thức học, thành ra Thầy Đại Sư cũng chú giải mấy cái bộ kinh Thượng Sinh với Hạ Sinh của Bồ Tát Di Lặc á. Thì khuynh hướng của Thái Hư Đại Sư đó là cũng muốn sinh về đâu xuất, bởi vì cái người nào mà học về duy thức thì người đó phải lấy Di Lặc Bồ Tát làm thầy. Lấy Di Lặc Bồ Tát làm thầy rồi ấy, thì mình phải sinh về đó học theo ngài nữa. Thì các những gì về sau này đến ngài Ấn Thuận, hiện giờ là vị cao tăng lớn của bên Trung Hoa, thì ngài Ấn Thuận ấy, thì thiên về Bát Nhã, nhưng ngài Ấn Thuận cũng rất là giỏi về duy thức. Vì ngài Ấn Thuận này có khuynh hướng học giả, tức là khuynh hướng tìm tòi và nhận định là kỹ càng, chứ không nghe theo truyền thống nữa, hay là không phải mà nói là quyển sách đó của tổ viết là mình nghe, mình phải nhìn kỹ lại, đặc định lại, mình coi kỹ, mình khảo cứu lại. Thì cái vị thầy này ấy, thì ảnh hưởng ngài Ấn Thuận, và cũng có cái ý là muốn cho thấy rõ cái hay của đâu xuất tịch độ. Tại vì phần nhiều do qua cái quyển tịnh độ thập nghi luận này á, mà người ta có cái sự so sánh về Cực Lạc thế giới với đâu xuất tịnh độ, và ai cũng cho rằng là Cực Lạc thế giới á, cái gì cũng hơn hẳn đâu xuất tịnh độ hết. Thì bây giờ mấy ngài đã tăng nghiên cứu lại, những người đã tăng nghiên cứu và tăng đạt lại vấn đề. Nhưng mà nói theo riêng ý kiến của chúng tôi á, thì cái câu mà cái câu mà mình vừa nói xong á, cái đoạn mình vừa nói xong của trong quyển sách này á, tức là Phật Thích Ca sinh ra cõi này, nhiều người gặp cũng không chứng được thánh quả, thì Phật Di Lặc cũng như vậy. Còn tịnh độ của Phật A Di Đà thì nó có một cái quyết định là sẽ chứng vô sinh pháp nhẫn, cái điều đó đúng. Tại vì những gì mình vừa trình bày biết, cái cõi nào nó có nhân duyên của cõi đó. Chư Phật không có bình đẳng với mọi cõi, nhưng mà chính vì cái chỗ bình đẳng cho nên